chí thể thao.
Hơn 6 tháng trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chiều ngày 1 tháng 12 vừa qua tại Điện Kremlin, Moscow đã diễn ra lễ rút thăm chia bảng đấu cho Cúp bóng đá thế giới lần thứ 21 sẽ diễn ra trên đất Nga từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 năm 2018. Buổi lễ diễn ra long trọng với sự góp mặt của Tổng thống Vladimir Putin và nhiều gương mặt huyền thoại của làng bóng tròn thế giới cùng đầy đủ các quan chức bóng đá, huấn luyện viên của 32 đại diện sẽ dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Được phân chia vào các bảng từ A đến H, 32 đội bóng tiêu biểu của 4 châu lục đã biết được đối thủ của mình ở vòng đấu đầu tiên trong World Cup 2018. Ngoại trừ khu vực châu Âu có tới 14 đại diện, còn lại các đội bóng cùng châu lục không phải đối mặt nhau ở vòng bảng. Các đội bóng lớn đều có thể thỏa mãn với kết quả bốc thăm vì họ đều nhìn thấy cơ hội đi tiếp và ngay từ bây giờ đã có thể tính toán được những bước đi cho vòng sau. Những tên tuổi lớn của bóng đá thế giới chiếm đa phần vẫn luôn là các đội châu Âu như Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp hay Nam Mỹ thì có Brazil, Argentina. Vậy còn lại không ít các đội bóng mà bề dày thành tích không cao bằng cấp chưa hẳn đã cao như ở châu Á, châu Phi thì có thể nhìn thấy cơ hội nào ở sân chơi thế giới trên đất Nga năm tới. Chương trình thể thao hôm nay trở lại sự kiện này với sự tham gia của nhà bình luận bóng đá Trần Tiến Đức tại Hà Nội. Xin chào ông Trần Tiến Đức. Như vậy là 32 đại diện đến dự vòng chung kết của bóng đá thế giới 2018 ở Nga đã biết được các đối thủ của mình ở vòng đấu bảng. Quan sát đầu tiên có thể thấy được đó là kết quả phân chia bảng đấu cho thấy khá đồng đều, không có bảng nào gọi là bảng tử thần. Ông có chung nhận định này không ạ?
Do cách thức tổ chức bốc thăm năm nay thì nó đã tạo ra cái chuyện khó có những bảng tử thần. Trước hết là vì người ta sắp xếp cứ lần lượt thứ tự theo 4 nhóm theo cái bảng xếp hạng của FIFA vào tháng 10 năm 2017. Cho nên lần lượt là 8 đội hàng đầu vì là nước chủ nhà, nước Nga nhập vào nhóm đầu. Sau đó lần lượt đến những cái đội yếu hơn thì được nhóm 2, xong đến nhóm 3 và nhóm 4. Để chúng ta đều thấy rằng như vậy là các cái đội của châu Á rồi là một số đội khác thì đều thuộc vào nhóm 4. Thì tôi thấy là đúng là không có một cái bảng nào là gây cấn cả. Bởi vì thật ra là mỗi bảng thì đều có khoảng độ 1-2 đội mạnh, còn lại là 2 đội yếu hơn rõ ràng. Thí dụ như là bảng A là bảng đội chủ nhà thì đội có thành tích tốt của cái kỳ World Cup năm 2014 là Uruguay thì đứng cùng với Nga, Nga chủ nhà. Thế còn lại hai đội là Saudi Arabia và Ai Cập ấy là những cái đội có tên tuổi ở trong khu vực châu Á hoặc châu Phi nhưng không phải là những đội có những cái cầu thủ thật là xuất sắc hoặc là thành tích của những cái năm gần đây là có gì là đột biến.
Ưu thế như vậy được đặt vào các đội bóng có bề dày thành tích và truyền thống có nhiều danh thủ lớn. Vậy các đội bóng châu Á lần này xuất hiện với 5 đại diện, ông có thấy cơ hội nào cho bóng đá châu Á?
Trong số các đội châu Á, tôi nghĩ rằng Iran là một cái đội tương đối là khá nhất. Họ qua được vòng bảng với một cái thành tích rất là khá. Xếp thứ hai là Ả Rập Xê Út. Nhưng mà ở những đội đó thì tôi nghĩ rằng đẳng cấp so với lại bóng đá châu Âu thì chắc là cũng khó. Cho nên là họ sẽ phải là tranh chấp cái vị trí làm sao không bị bét bảng. Đấy là cái điều mà rất dễ xảy ra. Như chúng ta thấy ở cái giải năm 2014, đội Nhật Bản là một đội đá rất hay ở châu Á nhưng mà vào với gặp các cái đội của châu Âu và châu Mỹ thì họ đều bị thủng lưới từ 2 đến 3 bảng. Điều đó chứng tỏ rằng là bóng đá của châu Á mặc dù có rất nhiều cố gắng đi lên thì cũng khó có thể là mà đạt được những cái vị trí cao ở giải lần này. Chúng ta chỉ hy vọng rằng qua những cái cuộc cọ sát ở đỉnh cao này thì bóng đá châu Á là sẽ rút ra những bảng cần thiết và tôi nghĩ rằng ở mỗi bảng thì đều cố gắng để mà vươn lên không phải vị trí cuối bảng. Như tôi lấy ví dụ như là ở bảng H thì Nhật Bản sẽ phải cạnh tranh với Colombia, với Senegal và Ba Lan. Thì tôi nghĩ rằng là chắc chắn là với Ba Lan và Colombia thì Nhật Bản khó có thể mà thi đấu một cách sòng phẳng được. Tôi xin nói thẳng như thế. Nhưng mà đá với Senegal chẳng hạn, Senegal là nước châu Phi, nhưng mà Senegal thì cũng rất nhiều cầu thủ chinh chiến ở châu Âu. Ở Nhật Bản cũng có những đấu thủ chinh chiến ở châu Âu, nhưng nòng cốt của đội hình vẫn là những đấu thủ đá giải trong nước. Và như vậy thì để có được vị trí thứ ba cũng là một việc không đơn giản. Hàn Quốc sẽ phải thi đấu với lại Thụy Điển, với lại Mexico, với Đức. Thì đấy cũng không phải là cái bảng dễ, bởi vì những cái đội này ngay cả Thụy Điển và bằng Webber nhưng họ đã loại được Ý. Đội Ý là một đội rất mạnh. Còn Australia như chúng ta đã thấy là bảng cùng với lại Pháp, Peru và Đan Mạch. Tôi nghĩ rằng là xem ra thì Đan Mạch và Peru vẫn mạnh hơn Australia, bởi vì Australia cũng lại vừa phải thay huấn luyện viên, và ở Australia thì những cái cầu thủ có tiếng từng đá ở giải ngoại hạng Anh thì bây giờ cũng đã nghỉ hết rồi.
Yeah.
Bây giờ còn mỗi Tim Cahill, và vừa rồi cũng nhờ Tim Cahill mà mới thắng được, mới lọt được vào cái vòng trong này. Cho nên tôi nghĩ rằng cũng khó lắm, không đơn giản đâu.
Ngoài châu Á, các đại diện châu Phi cũng bị xếp ở chiếu dưới. Nhưng thực tế trong những kỳ World Cup trước thì như ta vẫn thấy các đội bóng châu Phi không được đánh giá cao. Khi bước vào giải đấu, họ bỗng chơi bùng nổ và tạo nên những bất ngờ lớn của giải. World Cup 2018 có nhìn thấy bóng dáng chú ngựa ô nào của lục địa đen không?
Tôi không thấy rằng năm nay đội châu Phi nào có thể là một con ngựa lớn lắm, mà như là Cameroon năm 1990 chẳng hạn, hay là 94 chẳng hạn. Bởi vì lúc bây giờ là có những cái cầu thủ rất là xuất sắc, hay như của Ghana hay của Nigeria năm trước, thì bây giờ là một lớp cầu thủ trẻ mới lên. Nếu tôi đặt hy vọng thì tôi hy vọng là Nigeria có thể sẽ tạo nên một sự bất ngờ. Tất nhiên là tạo một khó khăn rất lớn cho những cái đội chơi bóng cùng bảng. Và những đội khác của châu Phi tôi nghĩ rằng cũng là có thể tạo khó khăn rất lớn cho những đội cùng bảng, nhưng mà khó có thể làm nên bất ngờ. Giống như cái giải năm 2014 thì Algeria đã tạo nên bất ngờ, làm cho các đội cũng phải là chật vật lắm mới thắng được. Thì năm nay có thể cũng sẽ là có hiện tượng như vậy, nhưng mà để họ có thể tạo nên một cái bất ngờ đột xuất thì không có. Nhưng mà bóng đá luôn chứa được bất ngờ, cho nên là qua những chúng ta phải bắt đầu ít nhất qua trận đầu thì hoặc là một cái loạt những cái trận sắp tới người ta đã kiểm tra, chúng ta mới thấy được cái lối chơi của họ và cái đội hình ổn định của họ như thế nào.
Theo như phân tích nhận định của ông thì vòng bảng tại Nga năm tới gần như đã được an bài cho các đội bóng lớn mà chủ yếu đến từ châu Âu và Nam Mỹ. Như vậy liệu cuộc cạnh tranh ở vòng đấu bảng có kém đi sự hấp dẫn và tính bất ngờ vốn có của bóng đá không ạ?
Vâng, tôi nghĩ rằng là dù ta nói rằng có những đội có nhiều khả năng hoặc nhiều cơ hội hơn hoặc là được đánh giá cao hơn, nhưng mà là khi mọi người đã vào cái vòng này thì người ta sẽ đá hết sức. Bởi vì nói là vòng bảng chỉ có mấy trận thôi, người ta có thể dồn hết sức người ta đá. Và đá để chứng tỏ là tôi là cũng xứng đáng được trong số 32 đội đi vào vòng chung kết chứ không phải là ăn may. Nhưng mà đường dài mới biết ngựa hay. Thế là càng đá thì bắt đầu càng phải thấy được đội Anh ở vị thế như thế nào, cầu thủ của Anh như thế nào, và đặc biệt toàn bộ cái chiến lược của một cái giai đoạn đầu rất là quan trọng. Như tôi đã nói chẳng hạn như là giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, liệu họ có bung hết sức để mà bằng mọi giá để mà giành được chiến thắng, để mà thậm chí là có thể dẫn đến những cái sự sứt mẻ trong đội hình để những cái vòng sau thì cuối cùng anh lại những đội yếu hơn, mà khi anh đội hình không được đầy đủ rồi thì có thể người ta anh sẽ mất điểm. Cho nên là cái tính toán, cái chiến lược của các đội là đều rất quan trọng.
Xin cảm ơn nhà bình luận Trần Tiến Đức.
Cảm ơn anh Vũ và xin cảm ơn các thính giả của RFV đã quan tâm chú ý lắng nghe.
Xin nhắc lại là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2018 sẽ mở đầu bằng trận giữa chủ nhà Nga và đội tuyển Ả Rập Xê Út diễn ra vào ngày 14 tháng 6. Chung kết sẽ được tổ chức ngày 15 tháng 7. Các trận đấu ở World Cup 2018 sẽ diễn ra ở 11 sân vận động trên khắp nước Nga. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.